Chào các bạn, mình là Lemon đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với tập podcast ngày hôm nay. Thì hiện tại mình vẫn đang ở Phú Quý. Ngày hôm nay là ngày tiếp theo mình thu âm podcast sau cái tập podcast lần trước mình đã đăng tải. Thì đó là ngày hôm qua, mình thu âm hôm qua và ngày hôm nay luôn. Hiện tại mình đang ngồi ở bãi biển. Cái bãi biển này gọi là bãi biển Sandy Phú Quý. Và nó, cái khu này nó là khu thuộc sở hữu của một cái người Anh mình mới quen ở trên Phú Quý. Và thật sự đây là một bãi biển rất đẹp. Vậy hiện tại thì đang là tầm chiều tà, hoàng hôn đang xuống dần. Và ở phía của mình thì không phải là phía ngắm hoàng hôn, bởi vì là chiều tà, trời nắng nhẹ, cho nên là bọn trẻ con ra đây chơi tắm biển rất là đông. Trước mặt mình là có đến 1, 2, 3, 4, 5 đứa trẻ con đang nô đùa cười khạc 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 khạc. Có một đứa thậm chí còn đang chạy lại đến gần cái camera của mình đang đặt. Thì cái khung cảnh này nó rất là tuyệt vời, con người đây rất là tuyệt vời. Và mình cũng muốn mọi người cùng mình trải nghiệm cái cảm giác tuyệt vời như thế. Cho nên là mình đã đặt máy quay và thu âm một kỳ podcast mới. Ở kỳ podcast ngày hôm nay, mình sẽ đọc cho mọi người nghe một bài viết mình mới viết, cũng nội trong ngày hôm nay. Và bài viết này mình đặt tên nó là Tôi đang bơi trong đại dương định kiến. Phú Quý ngày 13 tháng 5 năm 2023. Thì chúng mình cùng lắng nghe bài viết nhé. Nó sẽ hơi lạ với mọi người một chút khi mà mình thu âm podcast mà mình không xưng mình như bình thường. Mình lại xưng tôi, hơi lạ với mọi người đúng không? Nhưng mà không sao cả. Bọn mình cùng nghe nha, bởi vì là cái ngôi tôi sẽ lắng đọng hơn, nó sẽ cảm giác văn vẻ hơn chăng? Cảm ơn mọi người đã ấn nghe. Mọi người nghe được tiếng sóng biển không nhỉ? Thật sự là hiện tại sóng biển vỗ rất là rào rạt. Nhưng cái mic của mình nó là mic chống ồn nha mọi người. Cho nên là không biết là mọi người có nghe tiếng trẻ con hay là sóng biển hay không. Thì mong là mọi người hãy tận hưởng cái không khí này và cùng mình nghe cái podcast này nhé. Tôi đang bơi trong đại dương định kiến. Trong căn phòng sực mùi kem chống nắng, tôi nhớ lại cuộc video call qua Zalo của mình với ba mẹ. Bố tôi kêu lên đầy sầu não và tức giận. Úi trời ơi, sao đã đen xì thế kia, cái con này. Nghe vậy, mẹ tôi ngay lập tức đứng ở một góc khác trong nhà, mắng tôi bằng giọng nói rất to và vang. Con này bướng, nói không nghe, đã bảo như thế rồi, lần sau không cho đi nữa. Tôi nhăn mặt dãy bày vài câu nhẹ nhàng lấy lệ, rồi đơn phương cúp máy, chẳng muốn để cho nguồn năng lượng tiêu cực không đáng có hủy hoại một ngày của mình. Ngước mắt lên là bãi tắm Sandy Phú Quý, sóng vẫn đang nhẹ nhàng vỗ về bờ cát. Màu nước ở đây trong xanh hơn cả màu đáy mắt của quý cô mắt xanh da trắng nào đó được mệnh danh xinh đẹp nhất xứ sở châu Âu. Tôi tự hỏi, bản thân chẳng biết sẽ phải vượt qua đến bao nhiêu rào cản, cả ngoại tại lẫn nội tại để thật sự được sống cuộc đời mà mình mong muốn. Đến cả chuyện tự quyết định ngoại hình của bản thân, tôi cũng gặp không ít cản trở. Chỉ nửa giờ sau cuộc video call, tôi đã trèo súp ra giữa đại dương bao la, cùng người bạn mới đeo thiết bị trợ thở và ngục lặng ngắm san hô muôn màu. Khoảnh khắc tôi để cho kính bơi chụp qua phần mũi, răng cắn chặt ống thở, tôi mất sạch khả năng hô hấp bình thường. Thật khó khăn để đưa không khí vào lồng ngực qua ống thở nhỏ đang được hàm răng và đôi môi bụng chặt. Nhưng đó chưa là gì cho đến khi tôi ụp mặt xuống nước. Trước mặt tôi là lòng đại dương muôn màu với tảo biển, đá biển, san hô và trăm ngàn loại cá cùng sinh vật tôi không biết tên. Tôi nghe rõ từng nhịp thở khó nhọc của bản thân mình. Đó là thứ âm thanh của thiên nhiên hòa cùng tiếng vun vút của lưỡi hái từ thần trăng. Cảm tưởng như tôi có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, dù bên cạnh tôi là người bạn dân bản địa với làn da đúng chuẩn người biển đảo và những kỹ năng thượng thừa để chinh phục cái thứ gọi là bộ môn lặn ngắm san hô đơn giản. Vụt lên trong suy nghĩ của tôi là hàng loạt những mường tượng về sự nguy hiểm mình sẽ gặp phải. Tôi sẽ chết ngạt, tôi sẽ chết chìm, hay tôi sẽ chết trôi. Không, tôi vẫn đang ngoắc ngoải bơi và thở, sống và tận hưởng, nhưng lại đang hô hấp khó nhọc trong đại dương định kiến của xã hội và gia đình. Soi chiếu dưới lăng kính của định kiến, tôi là một đứa con gái xấu xí vì da tôi đen nhẻm. Tôi là một kẻ kỳ quặc cô đơn vì tôi đi du lịch một mình. Tôi xính ngoại vì ưa thích tiêu chuẩn cái đẹp của phương Tây. Tôi ngang ngạnh và bướng bỉnh vì không chăm sóc nghe theo lời ba mẹ. Tôi hư hỏng vì ăn mặc hở hang. Và tôi ngu dốt vì không mù quáng tin vào những điều số đông cho là đúng. Tôi vẫn đang ở đây, vẫn đang hô hấp tuy hơi khó khăn nhưng đều đặn giữa đại dương định kiến. Để làm gì ư? Tại sao tôi phải ép mình thở những hơi thở khó khăn dưới lòng biển mà không bước lên đất liền để hít những hơi thật sâu bằng mũi cho căng phồng lồng ngực? Để làm gì ư? để tôi có thể ngắm nhìn những điều tuyệt đẹp mà tôi hằng mong ước, để tôi có thể thấy được sự rộng lớn của thế giới với trái tim cởi mở và sẵn sàng đón nhận những luồng quan điểm khác biệt như những dòng hải lưu nóng lạnh chảy nhiều hướng khác nhau trên biển. Để làm gì ư? Để tôi có thể được ngắm nhìn những điều tuyệt đẹp mà tôi hằng mong ước, để tôi được thấy sự rộng lớn của thế giới này với trái tim cởi mở và sẵn sàng đón nhận những luồng quan điểm khác biệt như những dòng hải lưu nóng lạnh chảy về nhiều hướng khác nhau. Bước lên bờ và hít thở đồng nghĩa với việc tôi đóng sập cánh cửa trái tim mình, bài xích và đóng khung bản thân trong những khối hình dù vuông, dù tròn, dù méo cũng đều là do người đời thay tôi quyết định. Chỉ có ở đây, giữa lòng đại dương bao la này và bơi ngắc ngoài, chấp nhận hụt hơi và tụt sức, tôi mới có thể tự mình quyết định lấy cuộc đời và nhào nặn bản thân theo bất kỳ bản thể nào mà nó mong muốn. Tôi có thể duỗi mình và nằm ngửa về hướng mặt trời, nổi lềnh phềnh trên làn nước biển, hay khuôn mạnh tay như một chú cá rúc sâu dưới đáy đại dương, rồi cả uốn éo chân, thân và khua khoáng đôi cánh tay là một nàng tiên cá. Tôi có thể là tất cả những gì bản thân mình ao ước và thuộc về. Trên đường về sau chuyến lặn biển, tôi vẩn vơ suy nghĩ, đứa con nào mà ba mẹ thích hơn? Là một tôi với làn da trắng nhợt nhạt vì quanh năm suốt tháng chui rúc trong một xó điều hòa, tóc đen láy dài chấm hông, đôi mắt cận dại khờ vì màn hình điện thoại, tâm trạng, năng lượng, cảm hứng, nhàn nhạt, bình bình, cùng những lời dạ vâng luôn sẵn có sau đầu lưỡi. Hay là một con bé tôi béo tốt và nâu bóng, luôn xuất hiện với nụ cười trắng bật tông, mái tóc tẩy ưa thích bay rối bời trong gió, cùng những tông giọng lên xuống như chú cá voi xanh đang đi tìm bầy đàn cùng tần số, đôi mắt sáng mở to tròn ngày nào cũng ánh lên trăm ngàn biểu cảm, long lanh, bất ngờ, vui sướng, hạnh phúc, tức giận, dịu dàng, yêu thương, buồn rầu, xót xa, thương cảm, quyết tâm và vững vàng. Ba mẹ của con, đứa con nào mà ba mẹ thích hơn? Nếu ba mẹ mua một món đồ, ba mẹ có thể toàn quyền quyết định thứ tài sản mà ba mẹ sở hữu. Nhưng đứa con sẽ không bao giờ nên được coi là vật sở hữu của ba mẹ chúng. Đứa con là cá thể hoàn toàn riêng biệt, tách rời, và quan trọng chúng là con người với trái tim, ý thức hệ và thế giới quan độc lập. Vậy nên xin ba mẹ đừng coi con, một đứa con gái trưởng thành, là một món tài sản cần được tô vẽ, uốn nắn theo sở thích của người dùng. Chính con sẽ là người sở hữu cuộc đời mình. Sự ủng hộ của ba mẹ trên con đường tìm kiếm bản ngã và xây dựng cuộc đời đối với con sẽ luôn mang một ý nghĩa cao cả và vô giá. Quan điểm, lời khuyên, góp ý và lựa chọn của ba mẹ tuy có đôi lần con gặt phăng đi, nhưng không thể phủ nhận sự cố gắng của con khi mong muốn được nhìn chúng dưới góc nhìn phản biện, lý trí và cởi mở. Vậy nên nếu là những quyết định chỉ hướng về bản thân con và không có tác động xấu lên bất kỳ cá nhân hay tập thể nào, xin ba mẹ ủng hộ con ngay cả trong những lựa chọn nhỏ nhất. Mãi luôn là một tâm hồn đầy nắng. Đó là bài viết của mình. Mình viết ngày hôm nay. Thì những cái điều mình muốn kể trong ngày hôm nay thì mình đã kể hết trong bài viết đấy rồi. Mong là mọi người sẽ không chán khi nghe những cái bài viết mà mình viết có đôi phần văn chương lai láng. Nó thiên về văn viết chứ nó không thiên về văn nói, đúng không? Như thế này. Mong là mọi người đã nghe hết đến tận đây. Và cảm ơn mọi người rất 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 nhiều vì đã nghe kỳ podcast của mình ngày hôm nay. Mong là những đứa trẻ con đang nặng cát hình quả bóng ở đằng xa kia sẽ không khiến cho mọi người khó chịu vì tiếng cười nói âm ỉ của chúng nó. Chúng nó đang nhìn mình bằng một ánh mắt rất kỳ lạ, chúng nó rất tò mò với mình làm gì. Mình như kiểu là một người ngoài hành tinh. Thì đó, cảm ơn mọi người. Và trời, mặt trời cũng đã sắp lặn xuống hẳn rồi. Mọi người đã ở đây cùng mình để ngắm hoàng hôn trăng. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại mọi người ở kỳ podcast tiếp theo. Mình là Lemon, mãi luôn là một tâm hồn đầy nắng. Bye bye.